kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn ba thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giêsu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước chúng ta đã học trong Công vụ các sứ đồ chương 18, câu 22 đến câu 28, ghi lại mục vụ chăm sóc của sứ đồ Phaolô và mục vụ trang bị và đào tạo nhân sự của Perisin và Aquila. Đây là những sứ vụ căn bản của công cuộc truyền giáo toàn diện. Hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp sang Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 1 đến câu 12, nói về kinh nghiệm tiếp nhận Đức Thánh Linh của các môn đồ tại Ê-phê-sô và sứ vụ dạy đạo và đào tạo môn đồ tại vùng này. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Ngợi ca danh Chúa và Giêsu hằng yêu mến tôi.
Nào cùng nhau ta ca vang quỳ Chúa. nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời tán dương. Tụng ngợi Chúa Cha với bao năng quyền. Ngợi danh Giêsu hiến binh, chiên con chuộc lấy tội nhân.
Giêsu, chúng tung danh của hiến binh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa Thầy. Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúng tung danh của hiến binh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi.
Nào cùng nhau ta ca vang, quỳ trước ngôi, tung ngợi Chúa Cha chí tôn muôn.
Chúa Giêsu, chúng tung danh của hiến binh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa Thôi. Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúng tung danh của hiến binh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài Thôi.
Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu.
Jesus hung in. dầu lòng này từng bội bạc lìa xa chân Chúa.
Kính mời quý ông bà anh chị em cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 19, câu 1 đến câu 12. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Epheso, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng, từ khi anh em tin, có nhận lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng, Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đến đấng sau mình, nghĩa là tin Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Phaolô vào nhà hội, và trong 3 tháng, giảng luận một cách dạn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dạy những người nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và hàng ngày dạy họ trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Do Thái hay là người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu, thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 19, câu 1 đến câu 12. Khởi đầu chương 19, Luca ghi lại sứ vụ của sứ đồ Phaolô tại thành Epheso. Sự kiện ghi trong phân đoạn Kinh Thánh này từng gây nhiều hiểu lầm. Một số giáo phái thiên trọng ân tứ Thánh Linh chủ trương rằng sau khi tin nhận Chúa cứu thế Giêsu phải tiến sang một bước thứ hai là phải nhận phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Đây là một trường hợp hiểu sai phương pháp giải kinh. Thứ nhất, họ không hiểu hay là họ không ý thức hoặc không phân biệt rằng dữ kiện trong công vụ các sứ đồ nằm trong thời gian chuyển tiếp giữa Cựu Ước và Tân Ước. Như Giăng Báp Tít là tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước, sau đó không còn có tiên tri nào có chức năng như các tiên tri thời Cựu Ước nữa, là những người nhận sứ điệp trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Trong thời Tân Ước, chức năng tương ứng là những người rao giảng tin lành về Chúa Cứu Thế Giêsu trong quyền năng Thánh Linh, là đấng thường xuyên ngự trị trong mọi tín nhân. Thứ hai, họ giải nghĩa sai vì không theo nguyên tắc so sánh đối chiếu Kinh Thánh, vì nhiều phần Kinh Thánh khác đã minh thị cho biết Cơ đốc nhân được nhận Đức Thánh Linh ngay khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu để được cứu rỗi. Chúng ta trích dẫn một số câu Kinh Thánh nói về vấn đề này như sau. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 ghi: Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13: Vì chúng ta hoặc người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu pháp báp têm chung một thánh linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Ê-phê-sô chương 1 câu 13. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Hơn nữa, Kinh Thánh cũng khẳng định những người nào không có Đức Thánh Linh thì không có sự cứu rỗi, như ghi trong Roma chương 8 câu 9. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế thì người ấy không thuộc về Ngài. Mặt khác, từ môn đồ Luca ghi ở Công vụ các sứ đồ chương 19 không có nghĩa là môn đồ Chúa Giêsu, nhưng là môn đồ trong nghĩa thông thường, và trong câu 3 cho biết họ là môn đồ răng báp tít. Hiển nhiên, câu hỏi của sứ đồ Phaolô từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng cho thấy đây là câu hỏi để lượng định tình trạng của những người môn đồ này. Một trong những yếu tố then chốt đối với cơ đốc nhân thật là có Đức Thánh Linh trong lòng, hàm ý rằng Ngài ngự vào lòng tín nhân ngay lúc tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không phải chờ thêm một thời gian nữa. Câu trả lời của họ, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào, càng xác định thêm là họ chưa phải là cơ đốc nhân. Câu 4 đến câu 6 là diễn tiến tiếp theo cho thấy sứ đồ Phaolô đã dẫn giải và giúp họ biết rõ Chúa Giêsu chính là Chúa cứu thế, và họ đã sẵn lòng tiếp nhận. Ngay lúc đó, tất cả đều được Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Như đã nói, trong thời gian chuyển tiếp, những hiện tượng siêu nhiên, những dấu lạ, nói tiếng ngoại quốc, nói tiên tri v.v. chỉ có mục đích hỗ trợ đức tin, giúp tín nhân biết chắc mình thuộc về Chúa. Chúng ta nghe lại lần nữa phần kỹ thuật quan trọng này trong Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 1 đến câu 6. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng, từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu pháp báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của răng. Phaolô bèn nói rằng, răng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Chúa Giê-xu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Chúa Giê-xu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Ngày nay, hơn bao giờ hết, Đức Thánh Linh vẫn vận hành trong đời sống tín nhân, không nhất thiết qua dấu lạ hay phép lạ, nhưng qua trái Thánh Linh thể hiện trong cuộc sống biến đổi. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời vẫn thường dùng những phép lạ thay đổi tâm tính đó để đưa người khác đến tiếp nhận niềm tin nơi Chúa. Phép lạ theo nghĩa thông thường có thể thu hút đám đông, khiến cho người ta kinh ngạc trong phút chốc, nhưng không hữu hiệu cho bằng một cuộc sống trưởng thành, khôn ngoan, tin kính Chúa. Đây là những người đầy tiềm năng trong việc hoàn tất đại mạng lệnh. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong thực tế, nhiều cơ đốc nhân dù có Đức Thánh Linh nhưng lại không ý thức sự hiện diện của Ngài trong mình, chưa nói đến việc đi theo sự thôi thúc, hướng dẫn, soi sáng, khuyên dạy của Ngài. Đức Thánh Linh không chỉ hành động riêng lẻ trong đời sống cá nhân tín hữu, nhưng Ngài vận hành trong họ, trong môi trường hội thánh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13 đã dùng một từ liệu quan trọng là báp têm bằng Đức Thánh Linh để chỉ sự kiện Đức Thánh Linh kết hợp cơ đốc nhân vào hội thánh là thân thể Chúa cứu thế. Một số người theo khuynh hướng ân tứ diễn giải rằng báp têm bằng Đức Thánh Linh là bước thứ hai trong sự cứu rỗi, hàm ý rằng sau khi tin nhận Chúa Giê-xu được tái sinh còn phải nhận được báp têm bằng Đức Thánh Linh thì sự cứu rỗi mới toàn vẹn. Đây là một hiểu lầm đáng tiếc. Như trên đã nói, 12 môn đồ tại Ê-phê-sô là môn đồ răng báp tít. Họ chưa biết Chúa Giê-xu, cũng chưa tin nhận Chúa Giê-xu, cho nên đến khi được sứ đồ Phao-lô giảng giải, họ đã tin và tức khắc nhận được Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13 nói đến sự kiện họ được Đức Thánh Linh ngự vào ngay khi tin nhận Chúa Giê-xu, rồi họ cũng được Đức Thánh Linh ban ân tứ để phục vụ và gây dựng lẫn nhau trong môi trường hội thánh như ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 7. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Sự kết hợp các tín nhân trong hội thánh có tính cách thiêng liêng, mầu nhiệm để trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Đó là câu 26. Vì thế, khi cơ đốc nhân liên lạc gắn bó với hội thánh, nhiệt tình hăng hái dấn thân, sẽ thấy ơn Đức Thánh Linh ban cho mình và cũng rất dễ nhận ra tác động của Đức Thánh Linh trong cộng đồng hội thánh, trong đời sống cá nhân và trong các tín hữu khác. Sống cách ly, trong tinh thần khép kín, xa cách, ngại ngần, làm mất đi tính chất hào hứng trong mối thông công chung như mô tả trong hội thánh ban đầu. Không gắn bó với hội thánh cũng khiến cho ân tứ Đức Thánh Linh trong đời sống cá nhân mai một dần vì không được quản lý và sử dụng thích đáng. Bây giờ chúng ta nói đến việc đào tạo và dạy đạo của sứ đồ Phaolô, được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 8 đến câu 12. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dạy những người nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và hàng ngày dạy họ trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Do Thái hay người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu, thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Đó là Công vụ sứ đồ chương 19, câu 8 đến câu 12. Khi nói đến đào tạo môn đồ và dạy đạo, chúng ta cần hiểu trong bối cảnh thời Phao-lô và nội dung giảng dạy. Nhà hội Do Thái là nơi sinh hoạt của các cộng đồng Do Thái, đáp ứng nhu cầu tôn giáo, giáo dục, văn hóa và cả những nhu cầu của cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô giảng dạy cho tất cả, nhưng khi người ta chống đối, dèm chê, thì ông tập trung hướng về những người đáp ứng. Ông đem họ riêng ra trong một trường học để có thể được yên tĩnh, trang bị, đào tạo họ sâu nhiệm hơn trong ơn cứu rỗi và trong đạo Chúa. Cũng chính vì ông giảng dạy ở một nơi không phải là nhà hội Do Thái, cho nên có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều sắc dân khác. Kết quả được Luca tóm tắt bằng mấy câu đầy khích lệ. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Do Thái hay là người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Hiển nhiên, Đức Chúa Trời ban những phép lạ chỉ là để khẳng định cho dân chúng thấy Phao-lô được Đức Chúa Trời sai phái và sứ điệp ông giao giảng cũng đến từ Chúa. Luca xác định điều đó trong câu 10. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Do Thái hay là người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Mọi người trong cả một vùng rộng lớn đó được nghe đạo Chúa mới là kết quả quan trọng. Những phép lạ chữa lành bệnh tật chỉ là cách Chúa dùng để đưa con người đến nghe sứ điệp cứu rỗi. Một khi phép lạ được coi là chính yếu thì sứ vụ người giao giảng tin lành đã bị lạc hướng. Ngày nay, không thiếu gì những phong trào lạc hướng như vậy. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định trong Roma chương 10 câu 17, đức tin đến do người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Chúa cứu thế được giao giảng. Như chúng ta đã thấy, hàng ngày sứ đồ Phao-lô đã kiên trì đào tạo giảng dạy trong trường Tyrannu suốt 2 năm. Chúng ta cần kiên trì trong kế hoạch đào tạo tất cả những người từng đặt lòng tin nơi Chúa để họ trở thành môn đồ thật của Chúa cứu thế Giê-xu. Vì nếu không được đào tạo, họ rất khó trở thành hữu dụng, mà nếu cơ đốc nhân không hữu dụng, họ sẽ trở thành gánh nặng hay trở ngại trong hội thánh. Cơ đốc nhân là một phần của thân thể Chúa cứu thế là hội thánh, được kết hợp với hội thánh để đảm nhận những sứ vụ khác nhau, thực hiện những chức năng khác nhau. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Nhìn lên Cha chi từ, con hát khúc hoan ca, con hát khúc ca ân tình dâng lên Chúa. Nhìn lên Cha chi từ, con hướng hết tâm linh, con hướng hết tâm linh lên trời cao.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.